Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bộ Chính trị hôm 8 tháng 3 giới thiệu nhân sự ứng cử chức Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội hơn một tháng sau khi chức danh đầu tiên trong tứ trụ được quyết định tại Đại hội Đảng 13, trong đó ông Nguyễn Phú Trọng tái cử chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Tại buổi khai mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa 13 ở Hà Nội, ông Trọng hiện vẫn kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước từ khi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời năm 2018, cho biết Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng và thống nhất cao là cần sớm kiện toàn, sắp xếp các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kịp thời, triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đại hội Đảng lần thứ 13 kết thúc hôm 1 tháng 2 đã bầu chọn ông Trọng, 77 tuổi, làm người đứng đầu Đảng Cộng sản nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, dù vị Tổng Bí thư nói với truyền thông trong nước rằng ông đã từng xin nghỉ vì không được khỏe lắm và tuổi đã cao. Theo quy định, Bộ Chính trị mới được bầu chọn từ Đại hội Đảng khóa 13 vừa qua, ứng cử 3 thành viên trong đó cho các chức vụ còn lại của tứ trụ cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình Trung ương quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo cao nhất của nhà nước. Ông Trọng được báo Chính phủ VGP News trích lời nói khi phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương hôm 8 tháng 3. Theo quyết định được Chính phủ công bố hồi tháng 12 năm ngoái, những thông tin về nhân sự cấp cao của Đảng gồm Tứ trụ và Ban Bí thư được coi là tuyệt mật. Do đó, tên các ứng viên cho 3 chức danh lãnh đạo cao nhất mà Bộ Chính trị giới thiệu ứng cử không được ông Trọng tiết lộ. Tuy nhiên, theo giới quan sát và những thông tin rò rỉ trên mạng xã hội từ trước khi Đại hội Đảng 13 khai mạc hôm 25 tháng 1, hầu hết các ứng viên cho các chức vụ cao nhất đều là những gương mặt được nhiều người biết tới trong chính trường Việt Nam. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IC Yusof Ishak ở Singapore và giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales của Úc, những người đã nhận định chính xác việc ông Trọng được tái cử chức Tổng Bí thư từ trước khi Đại hội 13 diễn ra, đều cho rằng 3 gương mặt còn lại là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, được đề cử giữ chức lần lượt là Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Cả ba ông Phúc, Chính, Huệ đều có tên trong danh sách 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, được chọn ra từ 200 thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng do gần 1.600 đại biểu từ khắp cả nước tham gia bầu chọn tại Đại hội Đảng 13 vừa rồi, được công bố tại phiên bế mạc Đại hội Đảng hôm 1 tháng 2. Ông Phúc, hiện 67 tuổi, cũng là trường hợp ngoại lệ về giới hạn tuổi như ông Trọng, khi theo quy định của Bộ Chính trị, các ủy viên tái cử không quá 65 tuổi. Và được cho là được giới thiệu cho chức Chủ tịch nước hiện đang do ông Trọng kiêm nhiệm, một chức danh được xem là ít quyền lực và mang tính nghi lễ nhiều hơn. Theo kịch bản mà giới quan sát nhận định, ông Chính được đề cử thay ông Phúc trên cương vị Thủ tướng. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm Nguyễn Thị Kim Ngân đã không tái cử Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và ông Huệ được cho là sẽ ứng cử thay bà trên cương vị đứng đầu Quốc hội. Ông Trọng hôm 8 tháng 3 nhấn mạnh rằng vấn đề nhân sự mà Hội nghị Trung ương quyết định và tham gia ý kiến lần này cần quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác nhân sự do Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã thông qua. Theo ông, việc này nhằm đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện, hài hòa của Đảng trên các lĩnh vực, địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung. Dự kiến 3 chức danh còn lại trong tứ trụ sẽ được xem xét và thông qua trong kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 14, dự kiến khai mạc cuối tháng này và kéo dài tới tháng 4.
Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội hôm 8 tháng 3 bắt đầu xét xử phúc thẩm 6 người có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm về vụ xung đột chết người ở xã Đồng Tâm. Dự kiến phiên tòa diễn ra đến ngày 10 tháng 3. Một người thân của các bị cáo nói với VOA rằng các gia đình hy vọng là bản án sẽ thay đổi. Hồi tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 29 người dân Đồng Tâm các mức án từ tù chèo cho đến tử hình về tội giết người và chống người thi hành công vụ. Vụ án xảy ra vào rạng sáng hôm 9 tháng 1 năm 2020 khi lực lượng công an gồm hàng nghìn người đột kích vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội với lý do đảm bảo an ninh trật tự cho công trình thi công tường rào sân bay Miếu Môn, nơi có tranh chấp đất đai giữa chính quyền với người dân. Vụ đột kích dẫn đến hậu quả là ông Lê Đình Kinh, được xem là thủ lĩnh tinh thần của người dân, bị bắn chết. Phía công an có 3 người thiệt mạng với nghi vấn là họ bị người dân đâm bằng giáo tự chế rồi đốt bằng xăng. Nhà chức trách cáo buộc người dân thôn Hoành có chủ tâm tấn công nhằm tiêu diệt lực lượng công an. Ngược lại, những người dân bị đưa ra xét xử nói họ chỉ bảo vệ đất đai và phòng vệ trong tình huống chính bản thân và người nhà gặp nguy hiểm khi xảy ra vụ đột kích. Phần lớn trong số 29 người đồng tâm bị xét xử sơ thẩm hồi mùa thu năm ngoái là con cháu của ông Lê Đình Kinh, thường được gọi là cụ Kinh. 5 người bị tuyên mức án cao nhất bao gồm ông Lê Đình Công, Lê Đình Chức bị tuyên án tử hình, Lê Đình Doanh trung thân, Bùi Viết Hiểu 16 năm tù, Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù và Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù đã nộp đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt với lý do án sơ thẩm quá nặng. Riêng bà Bùi Thị Nối, 63 tuổi, nộp đơn kháng cáo vì không đồng tình với bản án sơ thẩm, trong đó bà bị tuyên 6 năm tù về tội chống người thi hành công vụ là mức án cao nhất trong số 23 người bị kết án về tội danh này. Chị Nguyễn Thị Duyên, vợ bị cáo Lê Đình Uy, con dâu bị cáo Lê Đình Công, nói với VOA hôm 8 tháng 3 về sự trông đợi của gia đình đối với phiên tòa phúc thẩm.
Gia đình tôi thì vẫn đang hy vọng là bản án sẽ thay đổi bởi vì có rất là nhiều tình tiết không thể chấp nhận được, nó rất là trắng trợn đối với người thân của tôi và đều chưa được chứng minh một cách rõ ràng.
Chị Duyên chia sẻ thêm với VOA về quan điểm của gia đình trong trường hợp tòa giảm án.
Nếu như mà ngày hôm nay hay là 2 ngày tới sắp tới kết thúc phiên xử mà người thân của chúng tôi được giảm án ấy thì không đồng nghĩa với việc là chúng tôi chấp nhận bản án, bởi vì tất cả các bản án nào bất kỳ nặng hay nhẹ khi áp đặt lên người thân của chúng tôi đều có uẩn khúc và không bao giờ là đúng đắn cả. Mà nếu như mà họ có một sự thay đổi về bản án thì cũng đồng nghĩa với việc họ cũng đã nhận ra cái lỗi lầm của mình khi mà đàn áp lên người dân đồng tâm.
Các luật sư bảo chữa cho 6 bị cáo rất quyết tâm bảo vệ cho các thân chủ, chị Duyên cho VOA biết. Trong quá trình chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm, các luật sư gặp phải những khó khăn chậm trễ do phía nhà chức trách gây ra, nhưng các luật sư bày tỏ rằng họ không chùn bước, chị Duyên nói thêm. Để đi tới được nơi diễn ra phiên tòa, người thân của các bị cáo đã phải rời khỏi nhà trước khi lực lượng an ninh của nhà nước đến canh giữ từ đêm 7 tháng 3, chị Duyên cho biết. Mặc dù vậy, họ cũng không thể tiếp cận cổng của tòa án. Ở thời điểm cuối buổi chiều 8 tháng 3, chị Duyên nói với VOA rằng chị và những người thân khác không thể nhìn thấy hay tiếp xúc với các bị cáo, chỉ nhận được một số thông tin tóm tắt từ các luật sư bào chữa gửi ra.
Luật sư Lê Văn Hòa đã thông báo cho gia đình tôi biết là bố tôi thì sức khỏe bình thường, nhưng mà cái bệnh ngoài da thì vẫn thấy hiện lên. Còn chú Chức của chú Lê Đình Chức thì lại đang sức khỏe rất là yếu hơn cả sơ thẩm, nên là gia đình chúng tôi hiện tại đang rất là lo cho sức khỏe của chú Chức.
Trong trường hợp tòa phúc thẩm giữ nguyên các bản án, chị Duyên bày tỏ quan điểm rằng gia đình và các bị cáo sẽ chiến đấu đến cùng để kêu oan. Dẫn lại lời tường thuật của các luật sư sau các cuộc gặp với các bị cáo, chị Duyên nói rằng bố chồng chị, ông Lê Đình Công cùng với các bị cáo còn lại đều có tinh thần vững vàng và có quan điểm nhất quán xuyên suốt là họ kêu oan vì họ không giết người, không họp hành tổ chức để gây ra vụ án đồng tâm.
Việt Nam tăng hạng trên bảng chỉ số tự do kinh tế của Viện Nghiên cứu Heritage Foundation của Mỹ mới công bố, trong đó quốc gia Đông Nam Á lần đầu tiên lọt vào nhóm các nền kinh tế có chỉ số tự do trung bình. Trên bảng chỉ số tự do kinh tế 2021 thường niên mà Heritage Foundation, một viện nghiên cứu chính sách bảo thủ có trụ sở ở thủ đô Washington, công bố hôm 4 tháng 3, Việt Nam đứng thứ 90 trong tổng số 178 quốc gia được đánh giá, với Singapore ở vị trí dẫn đầu. Với việc ghi thêm 2,9 điểm chủ yếu do tình hình tài chính trong nước được cải thiện, Việt Nam có tổng số 61,7 điểm và tăng 15 bậc để lần đầu tiên lọt vào nhóm kinh tế tự do trung bình, trong đó có một số quốc gia châu Âu như Tây Ban Nha hạng 39 và Pháp hạng 64, cùng nhiều nước Nam Mỹ và châu Phi. Các quốc gia châu Á khác lọt vào nhóm có thang điểm từ 60 đến 69,9, gồm có Thái Lan hạng 42, Indonesia hạng 56, Brunei hạng 57 và Philippines hạng 73. Trong 12 tiêu chí đánh giá, Việt Nam tăng điểm trong các hạng mục về quy mô chính phủ và sự hiệu quả của các điều luật. Trong số đó, Việt Nam, một trong số ít các quốc gia trên thế giới có mức tăng trưởng kinh tế dương trong năm 2020 giữa bối cảnh đại dịch gây khủng hoảng trên toàn thế giới, đã có sự cải thiện đáng kể về mức chi của chính phủ, gánh nặng thuế và sức khỏe tài chính. Theo Heritage, chi tiêu chính phủ của Việt Nam đạt mức 21,6% GDP trong 3 năm qua và mức thâm hụt ngân sách ở mức trung bình 2,9% GDP, trong khi nợ công tương đương với 42,9% GDP. Viện Nghiên cứu Mỹ cho rằng đây là một sự tiến bộ so với năm trước đó. Tuy nhiên, mức tụt điểm nhiều nhất của Việt Nam là chỉ số về tự do thương mại cùng với quyền sở hữu trí tuệ và sự hữu hiệu về tư pháp. Nhà nước Việt Nam tiếp tục tham gia vào ngành tài chính và, theo đánh giá của Heritage, tự do kinh doanh ở quốc gia Đông Nam Á có sự sụt giảm nhẹ so với các nước khác. Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam vẫn đang được triển khai và thực thi không đồng đều, theo Viện Nghiên cứu của Mỹ. Heritage cho rằng quyền sử dụng đất vẫn còn là một vấn đề ở Việt Nam, trong khi nền tư pháp kém phát triển lại vấp phải nạn tham nhũng và chịu sự quản lý của Đảng Cộng sản, cơ quan kiểm soát các tòa án các cấp. Theo đánh giá của Heritage, tham nhũng vẫn là một vấn đề lớn trong toàn bộ chính phủ Việt Nam. Trong số 40 quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ 17 với điểm tổng thể cao hơn mức trung bình của khu vực và thế giới theo nhận định của Heritage, nơi công bố bảng chỉ số từ năm 1995. Nhìn chung trên toàn thế giới, chỉ số tự do kinh tế 2021 tiếp tục cho thấy tự do kinh tế là tiêu chuẩn với phần lớn các quốc gia nằm trong nhóm tự do trung bình, trong đó có Việt Nam. Ngoài Singapore, ở vị trí số 1, 4 nước còn lại trong nhóm các nền kinh tế tự do gồm có New Zealand, Australia, Thụy Sĩ và Ireland, lần lượt từ vị trí thứ 2 đến thứ 5 trên bảng chỉ số tự do kinh tế mà Heritage dùng để đo lường chính sách tự do kinh doanh ở các nền kinh tế trên thế giới, dựa trên việc đánh giá các yếu tố cơ bản của mỗi nền kinh tế. Mỹ và Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ nhất và thứ ba trên thế giới, lần lượt ở thứ hạng 20 và 23, nằm trong nhóm các nền kinh tế gần tự do, trong đó có Anh ở hạng 7 và Đức ở hạng 29. Trung Quốc tụt hạng xuống vị trí thứ 107 trong nhóm các nền kinh tế hầu như không có tự do, trong đó có hầu hết các quốc gia châu Phi và một số nước châu Á như Bangladesh hạng 120, Ấn Độ hạng 121. Miến Điện hạng 135, thế giới tự do đang phải đối mặt với thách thức ghê gớm từ một nước cộng sản đang trỗi dậy là Trung Quốc, hiện đang tìm kiếm sự thống trị đối với nền kinh tế thế giới bằng những ý tưởng kinh tế không tự do. Chủ tịch Heritage Foundation, Kay James, nói trong thông cáo báo chí khi công bố chỉ số tự do kinh tế 2021 hôm 4 tháng 3. Bà kêu gọi các quốc gia tự do cần phải đứng lên trước thách thức này, đẩy lùi và thúc đẩy tự do hơn nữa vì sức khỏe tài chính và thể chất của chính người dân của họ.
Ngày nào ở Hải Dương cũng có ca lây nhiễm COVID cộng đồng, song chính quyền tỉnh này vẫn quyết định bỏ giãn cách xã hội ở Hải Dương từ ngày 3 tháng 3. Tuy vậy, người từ Hải Dương đến các địa phương khác vẫn bị cách ly tập trung hoặc tại nhà riêng, ông Nguyễn Văn Hồng, một nhân viên bảo vệ, nói.
Nói chung là Hải Dương là đi đến đâu là cũng lo nhất, đấy, nhưng mà nếu mà mình làm chặt chẽ thì cũng không có nỗi. Mình kiểm soát chặt chẽ những người ở Hải Dương đến ấy, thì cũng không có nỗi nào. Cái dịch bệnh này thì nó còn kéo dài, chưa biết đến bao giờ, nên là mình chủ yếu là mình phải tự lo cho mình thôi.
Vì phải tự lo cho mình nên theo ông Nguyễn Văn Sáu, giờ ông rất dè dặt với người đến từ miền Bắc.
Cũng mắc là mình phải lo chợ rồi, nhưng mà mình nói thực tế ra người Bắc đó là mình phải kỹ lưỡng hơn nhiều đó, tại vì á là không phải Hải Dương không, nó tùm lum hết, người này một chút người kia một chút, mà đâu có biết ai được.
Trong dòng người này, đúng là rất khó biết liệu có những ai từ vùng dịch Hải Dương vừa trở lại miền Nam để mưu sinh sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu. Càng lo hơn là ngày nào báo chí cũng đưa tin về ca lây nhiễm cộng đồng mới ở Hải Dương. Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, một thợ may, chia sẻ.
Hai ngày kia là đã có mười mấy ca rồi mà không còn giãn cách xã hội. Có nghĩa là bên nay rủi chúng ta phát hiện nữa rồi sao? Có nghĩa là rất sợ chứ. Cô cũng sợ lắm, ở đây cô cũng sợ nữa nè. Mà nói thiệt là cô nhận khách, đồ của khách là cô ngồi xa xa nha. Ngồi xa xa, ví dụ như có kêu lấy liền á, thì cô kêu đi đâu đi ăn uống gì xíu quay lại cho cô, không có cho ngồi đây.
Cùng tâm lý thận trọng như vậy về dịch bệnh, ghi nhận ý kiến từ ông Nguyễn Văn Hồng cho biết như sau.
Thành phố nên kiểm soát cho chặt chẽ hơn, vì nó dân tứ xứ họ tập trung về thành phố nên làm chặt chẽ hơn chút. Vận động mọi người đến là phải khai báo ở các phường, các xã của quận huyện ấy. Khai báo y tế phải có người giám sát theo dõi, ví dụ từ Hải Dương đến là phải giám sát theo dõi chặt chẽ để đảm bảo dịch bệnh nó đỡ bùng phát.
Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh quy định người từ Hải Dương khi vào Sài Gòn trong vòng 14 ngày, tính từ ngày tỉnh này bỏ giãn cách, sẽ không còn phải chịu cách ly tập trung mà chỉ cách ly tại nhà lấy mẫu xét nghiệm.
Chính quyền Biden giúp tiểu thương yếu thế, người Việt nên tranh thủ. Việc Tổng thống Joe Biden công bố những thay đổi nhằm giúp các tiểu thương yếu thế nhất được vay tiền cứu trợ dịch COVID-19 là hết sức có ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt, vốn chủ yếu làm ăn nhỏ, và họ nên tranh thủ khung thời hạn 2 tuần để xin tiền cứu trợ, một chuyên gia kinh tế nhận định với VOA. Hôm 22 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố các thay đổi đối với chương trình bảo vệ tiền lương, PPP, và mở một khung thời gian kéo dài 2 tuần để chỉ cho các tiểu thương quy mô ít hơn 20 nhân viên đăng ký vay. Chương trình này vốn được đưa ra lần đầu tiên trong gói cứu trợ CARES hồi năm ngoái, cho phép các tiểu thương ít hơn 500 nhân viên vay số tiền lên đến 2,5 lần tổng chi phí trả lương cho nhân viên và sẽ được miễn nợ sau đó nếu như các doanh nghiệp chứng minh rằng họ dùng số tiền đó để trả lương và không sa thải nhân công giữa lúc dịch bệnh. Tuy nhiên, khi triển khai chương trình PPP, thì chỉ có tiểu thương cỡ lớn mới tiếp cận khoản vay này và đại đa số tiểu thương rất nhỏ, vốn là hình thức làm ăn phổ biến trong cộng đồng người Việt, không tiếp cận được. Các doanh nghiệp nhỏ là động cơ thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước chúng ta. Họ là chất kết dính, là trái tim và linh hồn của cộng đồng chúng ta. Nhưng họ đang bị nghiền nát. Ông Biden phát biểu ở Nhà Trắng để công bố những thay đổi. Trong số những thay đổi mà ông Biden đã công bố là khung thời gian 14 ngày, bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng ngày 24 tháng 2, mà khi đó chỉ có các doanh nghiệp có ít hơn 20 nhân viên mới có thể nộp đơn xin cứu trợ. Khung thời gian này kết thúc vào lúc 5 giờ chiều ngày 9 tháng 3. Giới chức nói rằng điều này sẽ cho phép các ngân hàng tập trung vào phục vụ các doanh nghiệp nhỏ nhất. Các thay đổi cũng nhằm để giúp các doanh nghiệp chỉ có một chủ sở hữu, những người làm việc theo hợp đồng và những người tự kinh doanh nhận được nhiều sự hỗ trợ tài chính hơn bằng cách sửa đổi công thức tính số tiền cho vay của chương trình. Ông Biden cũng loại bỏ các hạn chế ngăn cản các tiểu thương có tiền án, nhưng không phải án gian lận được cứu trợ, cũng như các điều khoản ngăn các tiểu thương không trả nợ đúng hạn khoản vay thời đi học đại học xin cứu trợ. Ngoài ra, ông cũng cố gắng giúp những người có thẻ xanh hoặc có thị thực dễ dàng nhận được viện trợ hơn. Giới chức cho biết các tiểu thương cư dân hợp pháp ở Mỹ chưa có mã số thuế có thể sử dụng mã số nhận dạng nộp thuế cá nhân để đăng ký. Chương trình PPP đã được rót 284 tỷ đô la cho các khoản vay dành cho tiểu thương trong khuôn khổ gói cứu trợ, trị giá 900 tỷ đô la được thông qua hồi tháng 12 năm ngoái và được khởi động lại vào ngày 11 tháng 1. Giới chức Mỹ cho biết trong tháng đầu tiên mở lại, Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ, tức SBA, đã phê duyệt khoảng 134 tỷ đô la cho các khoản vay không hoàn lại cho khoảng 1,8 triệu doanh nghiệp nhỏ với số tiền vay trung bình khoảng 74.000 đô la. Khoảng 80% các khoản vay này là dành cho các tiểu thương thuê mướn ít hơn 10 nhân viên. Nếu được thông qua, gói cứu trợ mới nhất trị giá 1.900 tỷ đô la của Tổng thống Biden vốn sẽ được biểu quyết tại Hạ viện vào cuối tuần này, cũng sẽ cộng thêm 7 tỷ đô la nữa vào chương trình PPP. Chương trình bảo vệ tiền lương đã được các nhà lập pháp ở cả hai đảng ủng hộ, và ông Biden đã cố gắng đánh vào điều này để vận động cho gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la của ông. Trao đổi với VOA từ Fort Worth, bang Texas, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, vốn hiện giảng dạy chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường sau Đại học Keller về quản lý, nhận định rằng chương trình rất có ý nghĩa với các tiểu thương và đặc biệt có ích cho các tiểu thương gốc Việt. Tiểu thương chiếm trên 50% công ăn việc làm ở Mỹ, trong số đó số tiểu thương cực nhỏ với quy mô ít hơn 20 nhân viên chiếm 98% tổng số tiểu thương ở Mỹ, ông Lộc cho biết. Tuy nhiên, trong gói cứu trợ PPP lần đầu hồi tháng 3 năm ngoái, có chưa tới 50% tiểu thương được cứu trợ, theo lời ông. Số tiểu thương thuộc các sắc dân thiểu số hay ở các vùng xa xôi hẻo lánh nhận được cứu trợ còn ít hơn nữa, ông nói. Theo giải thích của ông thì nguyên do là những hạn chế như những người có tiền án, những người chưa trả hết nợ sinh viên thì không được vay. Bên cạnh đó, có nhiều tiểu thương thuộc sắc dân thiểu số không rành tiếng Anh, không nắm thủ tục giấy tờ, nên họ thấy rắc rối quá nên họ thôi, không xin. Ngoài ra, ở những vùng xa xôi, các nhà băng không mặn mà gì với việc cho các tiểu thương vay. Một lý do rất quan trọng nữa vốn dính đến nhiều tiểu thương gốc Việt là họ đa phần không có nhân viên chính thức mà thuê mướn theo kiểu thời vụ và trả lương bằng tiền mặt, nên không có hồ sơ giấy tờ chứng minh số tiền mà họ bỏ ra để trả lương để dùng làm cơ sở tính số tiền được vay. Ông Lộc giải thích thêm, khi đó họ phải dựa trên lợi nhuận ròng, tức net profit, sau khi trừ hết chi phí để làm cơ sở xin vay nên số tiền được vay rất ít. Ông Lộc nhận định rằng với những thay đổi này, chính quyền Biden đang nhằm giúp đỡ các tiểu thương yếu thế nhất, những người mà theo ông chủ yếu là doanh nghiệp gia đình, vợ chồng con cái ra làm ăn cùng với một vài người bạn. Những người này hiện giờ sống qua ngày, phần lớn họ đã khánh tận rồi, ông cho biết. Ông nhìn nhận cộng đồng người Việt sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ những thay đổi trong gói PPP này, vì đặc thù của người Việt là làm ăn nhỏ, chủ yếu mở nhà hàng, tiệm tóc, tiệm làm móng, thuê mướn chưa tới 20 người về trả lương bằng tiền mặt. Điều quan trọng là phải nhờ văn phòng dịch vụ điền hồ sơ xin vay cho, nếu mình không rành tiếng Anh hay thủ tục giấy tờ, ông Lộc khuyên, nhưng cũng nói rằng thủ tục xin vay rất đơn giản, do thời gian để xin gấp gáp, chỉ có 2 tuần, nên ông kêu gọi các tiểu thương người Việt tranh thủ nộp hồ sơ xin vay, nếu thiếu giấy tờ gì thì cứ nộp trước cho đúng hạn rồi sẽ bổ sung sau.
Mình không nhất thiết phải đi xoay đi cái ngân hàng của mình, không cần cái ngân hàng, đôi khi ngân hàng của mình là những nhà bán lớn như Bank of America, Wells Fargo, Chase, họ không có cho ưu tiên cho những tiểu thương. Mình có thể đi lại những ngân hàng rất nhỏ, địa phương, local thì họ lại làm nhanh hơn.
Ông nói.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.